Chuyện loài vật, tác giả Ernest Thompson Seton. Domino, phần 2, cuộc sống gia đình. Mùa xuân. Mùa xuân tươi mát đã đến trên đồi núi Golder. Sườn đồi sẫm màu lại, dòng sông đã tan băng, không trung tràn ngập những tiếng vỗ cánh, tiếng chim kêu rộn rã lúc bình minh và tiếng kêu của những con ếch nhái bé nhỏ trong các đầm lầy đã tan hết băng. Trong khu rừng, hãy còn khoác bộ áo mùa đông. Cây lê hé mắt nhìn qua tuyết và duỗi thẳng những cái lá nhỏ óng ánh ra, dường như muốn nói: điều tôi hằng chờ đợi đã đến đó, những trái cây màu đỏ của tôi mới hợp thời làm sao. Gà rừng, sóc, cu ly thưởng thức khoản thiết đãi đó của tháng quạ. Và tất cả những ai yêu thích thế giới, những con thú rừng đều tự nhiên hân hoan nghĩ rằng bà mẹ thiên nhiên quả là sáng suốt khi để dành thức ăn ngon lành đó cho thời kỳ đói kém. Ở trong rừng cũng như ở trên hồ đã bắt đầu mùa kết đôi của thú, báo hiệu sự ra đời của những thế hệ mới. Tất cả những điều này cũng được trái tim của Yếm Trắng và Domino hưởng ứng một cách sống động nhất. Ngay khi tuyết tan, vừa tạo thành những con suối nhỏ giá lạnh đầu tiên chạy dọc theo các sườn dốc, đôi cáo của chúng ta đã đi tìm nơi lập tổ ấm gia đình. Chúng chạy tới, chạy lui và tìm kiếm, lại tìm kiếm và chạy khắp nơi. Nói đúng hơn, chỉ có mỗi mình Yếm Trắng tìm kiếm, còn Domino ngoan ngoãn theo sau. Và cứ như thế, chúng đi khắp bình nguyên cát phía đông đồi Golder. Nhưng ở đấy, đâu đâu cũng gặp những dấu vết nhỏ do những con cáo khác để lại. Mà ý nghĩa của chúng, nếu dịch ra ngôn ngữ loài cáo thì quá rõ ràng. Kẻ lạ mặt muốn chiếm chỗ phải đổ máu. Về sau, chúng phải lặn lội khắp các khe sói vùng Golder. Tuy nhiên, tuyết trong khe vẫn còn quá dày. Chúng quay trở lại dòng sông và cuối cùng đến được cánh rừng thưa mọc đầy hoàn diệp liễu. Chính là cánh rừng hoàn diệp liễu mà Domino đã sống qua thời thơ ấu. Cuộc tìm kiếm của người bạn gái của Domino kết thúc tại đây, bởi vì nó đã tìm được tất cả những điều cần thiết. Sau khi ngửi hít khắp nơi khắp chốn, con cáo bắt đầu đào hố trong một nhóm rừng rẻ. Đất ở đây được phủ một lớp tuyết dày, bên dưới có một lớp lá rụng, nên không bị rắn cứng lại. Ở các nơi khác, đất hoàn toàn đóng băng và cáo không tài nào đào được hang. Một linh cảm khó giải thích nào đó mách bảo nó rằng cần phải đào hang chính tại đây. Trong lúc ấy, Domino trèo lên đỉnh ngọn đồi bên cạnh và ở đó canh gác. Sau khi làm việc chừng một tiếng đồng hồ, con cáo chui ra khỏi hố và Domino thay chân nó. Cứ như thế, chúng thay phiên nhau đào bới mấy ngày liền. Cuối cùng, hang đã đào xong, gồm một hành lang dài đầu tiên dốc xuống phía dưới, rồi chạy ngược trở lên tới một nơi ở rộng rãi hơn. Tiếp đó lại có một hành lang khác dài chừng vài bước dẫn tới một nơi ở nữa bên cạnh. Còn hành lang thứ nhất thì lại chạy vòng lên trên và kéo dài cho đến khi chạm vào tầng đất đóng băng thì tạm thời kết thúc. Hàng ngày, hai con cáo cứ cào bới từ phía trong ra phía đất đóng băng bên ngoài, lúc này đã bắt đầu mỗi lúc một mềm hơn. Và cuối cùng, chúng phủ kín lối ra vào hang vòng vèo khéo léo bằng cỏ cũ từ năm ngoái. Sau đó, chúng lấp kín lối vào, đào lúc đầu. Ở gần lối vào mới, không có dấu vết đất bị đào bới. Và kể cả người đứng gần, cũng không ai có thể nhận ra được cửa hang. Ấy là chưa kể, cỏ mọc hàng ngày cứ mỗi lúc lại che giấu nó tốt hơn. Thức ăn bắt đầu dễ kiếm. Và một lần, yếm trắng tóm được một con cu ly thiếu thận trọng mò ra kiếm ăn ban đêm. Nó đem con cu ly giấu dưới cát khô trong cái hang ngách. Bây giờ thì đôi vợ chồng cố gắng tìm mọi cách tránh càng ít lọt vào mắt người khác ở gần nơi hang càng tốt. Nhiều lần yếm trắng chạy trong dòng nước của con suối nhỏ, cốt không để lại dấu vết dễ dàng nhận thấy trên đường về nhà. Còn Domino thì nhiều lần nằm sát đất sau cái cây đổ trên cỏ khi một chú bé thôn quê nào đó đi ngang qua và không hề nghĩ rằng có một con cáo ở ngay sát bên cạnh. Con thú nâu đen cứ mỗi ngày mỗi phải đề phòng kẻ qua lại nhiều hơn như thế. Sự kiện. Sau tháng quạ đến tháng cỏ, không khí trong rừng và trên cánh đồng tràn ngập cảnh chờ đón sự màu mỡ phỉ nhiêu đang tới. Trong người yếm trắng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nó bắt đầu lảng tránh Domino như lảng tránh kẻ thù và gầm gừ giận dữ mỗi khi con đực thử theo nó vào trong hang. Domino cả ngày không bước chân vào trong hang, và đúng trong thời gian nó vắng mặt đã xảy ra một biến cố phi thường. Năm chú cáo con ra chào đời, bé xíu, vụng về, chẳng ra hình thù gì cả, như mọi người vẫn nói. Nhưng đối với người mẹ, chúng là vật kỳ diệu nhất, đáng giá nhất trên thế gian. Từ giây phút đó, với cảm xúc được làm mẹ tràn ngập trong lòng, nó phụ thuộc hoàn toàn và tuyệt đối vào bầy con nó. Nhiều giờ sau, yếm trắng mới dám để con lại trong giây lát, chỉ cốt đẩy lùi cơn thèm khát, uống những ngụm nước mát lạnh của dòng suối gần bên. Trên bờ, Domino đang đợi. Yếm trắng hơi ve vẩy tai, nhưng tuyệt đối yên lặng và làm ra vẻ không nhận ra chồng mình. Con chồng nằm sấp trên lá, nhưng con vợ quay về hang ngay. Ngày hôm sau, yếm trắng thấy đói, nhưng nó không nghĩ đến việc ra ngoài kiếm ăn. Nó vẫn còn đồ ăn giấu trong hang từ trước. Qua 2 ngày, khi nguồn thức ăn dự trữ đã cạn sạch, nó mới ra khỏi hang và đã thấy một đống chuột mới bị cắn chết ở cạnh cửa hang. Rất có thể cáo bố mang chuột về cho lũ con, chứ không phải cho cáo mẹ. Chuột được để dành cho 7 con, nhưng con mẹ ăn no. Từ hôm đó, ngày nào yếm trắng cũng tìm thấy một thứ gì đó để gần cửa hang hoặc đâu đó quanh ngay trong cỏ. 2 tuần đầu, cá con còn chưa mở mắt, nhưng rồi chúng cũng đến lúc mở mắt được. Bây giờ chúng bớt kêu choe choé và mẹ chúng có thể yên tâm ra ngoài hơn. Domino nhận thấy vợ nó không xua đuổi nó nữa, và sau vài ngày thì nó được phép sáp nhập vào gia đình. Cáo con gần đầy tháng thì lần đầu tiên chúng được phép bò ra ngoài ánh sáng ban ngày. Chúng bò rất chậm chạp và vụng về. Chúng hoàn toàn chưa có sự linh lợi cũng như vẻ đẹp, nhưng lại có vẻ đẹp tuyệt vời của những đứa trẻ yếu đuối. Và bất cứ ai có dịp thấy cái gia đình son trẻ đó đều có thể nhận ra ngay lập tức những tình cảm trong lòng của những người làm cha mẹ do chính sự yếu ớt đó mang lại. Như tất cả những bậc cha mẹ khác, chúng mong muốn lúc nào cũng được âu yếm vuốt ve bầy con, ngay cả trước những kẻ thù, mà vào lúc khác thì chúng đã lập tức cao chạy xa bay. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày lại thấy diễn ra thường xuyên hơn cái cảnh tượng mà ta từng thấy trong thời thơ ấu ở trước căn nhà của chính Domino. Lũ cáo con mỗi ngày thêm cứng cáp và hơi giống cáo. Bedtime Story đến đây tạm dừng. Chúc các bạn ngủ ngon.